Cho nên tôi thật sự thể hội được tầm quan trọng của việc hiếu thuận. Muốn độ người trong gia đình, tự mình phải là một người hiếu thuận, phải đôn luân tận phận. Bạn xem, Phật A-di-đà khi còn tu hành ở nhân địa đã làm gương cho chúng ta rằng với chúng sanh hữu tình, thường mang tâm từ nhẫn, hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sắc tấn. Chúng ta đối với người nhà, trước tiên bạn phải vui vẻ, nói lời nhu hòa, những thói quen tật xấu của họ, bạn nên từ bi, nhẫn nại. Không thể nói, nhìn thấy chướng mắt, rồi không chịu đựng nổi, không thể dung thứ. Nếu vậy, làm sao họ có thể dung thứ bạn được? Bạn là người tượng trưng cho hình tướng của Phật Pháp, trong khi họ không có học Phật. Họ chỉ nhìn Phật Pháp qua việc nhìn bạn. Nếu bạn cho họ ấn tượng tốt, họ mới có thể đón nhận Phật Pháp. Niệm Phật đường này của chúng ta, nhìn chung 80% đều là nữ chúng. Đây là một đặc trưng trong thời kỳ mạt Pháp, nghĩa là nữ chúng học Phật nhiều hơn nam chúng, nên nữ chúng phải làm gương tốt. Trước kia, Đại sư Ấn Quang đã từng nói, đại quyền của việc trị quốc bình thiên hạ, người nữ nắm hơn 50% trên tay. Vì sao vậy? Bởi vì muốn thiên hạ đại trị, cần phải có người hiền tài, hiền đức. Hiền tài xuất phát từ hiền tử xuất phát từ hiền mẫu. Hiền mẫu trước phải là hiền nữ. Muốn làm hiền nữ, cần phải tu nữ đức. Nữ đức tu như thế nào? Chính như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, cha con, anh em, vợ chồng, quyến thuộc, phải kính yêu lẫn nhau. Lời nói, sắc mặt thường nhu hòa, không chống chọi lẫn nhau. Đây là nữ đức. Có nhiều nữ đồng tu đến nói với tôi rằng, thật sự chúng sanh cũng rất dễ độ. Khó độ nhất là ông chồng của mình. Tôi nói, lạ thật, quan hệ giữa bạn với ông chồng là mật thiết nhất, vì sao lại khó độ nhất? Có câu, Phật không độ người vô duyên. Bạn với ông chồng có duyên sâu dày nhất, bạn không độ được ông ấy, làm sao có thể độ chúng sanh? Tôi có quen một vị nữ đồng tu, thật đáng quý. Bà đã học Phật 10 năm, đã nghe sư phụ thượng nhân giảng kinh hết 10 năm. Trong 10 năm nay, chồng bà không hề học Phật mà còn chống bán, cho Phật Pháp là mê tín. Ngay đến cha mẹ chồng cũng vậy. Cả nhà chỉ mỗi mình bà là người học Phật. Hoàn cảnh này thật là khó khăn. Bà không hề miễn cưỡng người nhà. Họ muốn ăn thịt, bà vẫn nấu thịt cho họ ăn, tự mình ăn rau bên cạnh miếng thịt. Bà làm việc nhà, thu dọn mọi thứ, đều ngăn nắp, sạch sẽ. Hai đứa con tự tay bà chăm sóc, và thường xuyên chăm sóc cho cha mẹ chồng. Chồng bà đi làm ăn, ít khi về nhà. Bà ở nhà an phận thủ thường. Những khi rỗi rảnh, bà hay nghe Pháp. Khi chồng bà về, bà chăm sóc chồng rất chu đáo, lấy nước cho chồng ngâm chân, lấy khăn lau chân. Trong lúc chồng ngâm chân, bà ngồi bên cạnh trò chuyện. Thật là có đạo làm vợ. Có lần, chồng bà thấy cảm động và nói, bà học Phật cũng khá đấy. Bà có thể nói Phật của bà dạy bà như thế nào không? Do đó, bà liền chia sẻ với chồng một đoạn Phật thuyết Ngọc Già Nữ Kinh, trong đó dạy cách làm một người phụ nữ. Bà nói Phật dạy như vậy. Phương pháp làm vợ có 5 loại, nghĩa là làm vợ người có 5 vai trò trong 5 phương diện. Thứ nhất là làm người mẫu phụ. tức là đối với chồng giống như người mẹ yêu thương con mình. Vai trò thứ hai, làm thần phụ, phụng sự chồng như một vị trung thần hậu cận vua. Thứ ba, làm muội phu, xem chồng như anh, tình cảm thân mật, trò chuyện đủ điều. Thứ tư, là tỳ phụ, tỳ là nô tỳ, tức là mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải làm, ngay đến việc bưng nước cho chồng ngâm chân. Thứ năm, là phu phụ, nghĩa là vợ chồng phải có đạo nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa. Đối với chồng phải tôn trọng, kính yêu, không có ngạo mạn, chỉ một lòng, một dạ, làm được năm vai trò như vậy, đó là đạo làm vợ. Đây là lời Phật nói. Chồng bà ấy vừa ngâm chân, vừa nghe xong và nói, ông Phật của bà dạy rất hay. Kết quả sau đó, ông ta dần dần thay đổi. Bà lại kể, hiện nay, ông ta mỗi ngày lại 108 lạy, cha mẹ chồng cũng mỗi ngày nghe lão pháp sư giảng kinh. Tóm lại, vãng sanh tịnh độ thật sự không có khó, chỉ cần quý vị thật sự phát khởi tâm lành, dùng tâm chân thành, tâm cung kính đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Sau đó, dùng cái tâm này cầu sanh tịnh độ, liền phù hợp với lời nói trong kinh là chí tâm cầu nguyện vãng sanh. Phải học biết sử dụng nhất tâm, chớ dùng nhị tâm. Không thể đối với Phật là nhất tâm, đối với người là dùng một cái tâm khác. Tâm khác nhau này là nhị tâm. Nhị tâm là giả, không có thật. Cho nên, chúng ta muốn vãng sanh tịnh độ, phải biết cách dùng tâm. Tâm mà dùng đúng rồi, rất dễ tương ưng.